giai do tham trước tài sắc. Đây là nói rõ nguyên do sự tranh chấp giữa người với người đều chẳng ngoài việc tham tài tham sắc, bỉ thử chẳng tương nhượng mới có thể tạo nên cây đại họa sát thân. Bất khẳng trí huệ chẳng chịu bố thí, chẳng chịu giúp đỡ kẻ khác. Những người giàu có phải biết trí huệ thì phước báo của anh mới được hưởng thụ lâu dài. Giả như anh có tài phú, anh chẳng chịu bố thí, chỉ biết một mình hưởng thụ. Chúng ta người Trung Quốc thường nói, một nhà no ấm, ngàn nhà oán. Kẻ khác nhìn thấy anh, họ đố kỵ, sân hận. Đố kỵ sân hận, thời gian lâu rồi, thì rắc rối sẽ đến với anh. Tỉ như nói, anh bị nhà cháy, người bên cạnh nói, cháy tốt lắm, cháy tốt lắm, vì phú bất nhân đấy mà. Nhà anh bị cướp, bị mất cấp, họ bên cạnh trông thấy, họ cũng chẳng báo cảnh sát. Ôi chào, cướp hay lắm, cướp hay lắm. Đây là lòng người bất bình, điều này phải biết. Nếu như anh giàu có, anh đối với đặc biệt là người láng giềng cùng quê cùng làng với anh, anh thường thường chiếu cố họ, dịp Tết ngày lễ đều có lễ vật nhỏ để quà biếu họ, chiếu cố họ, họ cảm ơn, mong anh phát tài. Tại sao vậy? Vì anh phát tài thì mọi người đều được lợi. Anh phát được càng nhiều thì họ càng vui mừng. Trong nhà anh có việc gì thì mọi người đều đến giúp đỡ. Có khác đấy. Cho nên đây mới gọi là thật sự có trí tuệ, có thể bảo toàn. Một nhà như vậy, quý vị thử nghĩ, một nước cũng như vậy. Quốc gia anh giàu có rồi, anh có thể giúp đỡ quốc gia khác. Thường thường đối với người ta có ân huệ thì mọi người ủng hộ anh, có thể đem anh ủng hộ đến coi anh như là một lãnh đạo của nhiều quốc gia, tôn trọng anh. Giả như anh cũng là hạng giàu và bất nhân, thường thường bóc lột tiền bạc kẻ khác, làm nhục kẻ khác, thì các quốc gia khác sẽ đối địch lại anh, xem anh như kẻ thù địch, oán chồng chất lâu ngày, đối với anh chẳng có lợi chi cả, là cùng một đạo lý. Cho nên tự mình lúc đó được phước báo, lúc có được phước báo phải biết tu phước thêm nữa. Muôn ngàn xin chớ đem phước báo của mình hưởng hết, thì đó là đáng thương lắm. Cái nghiệp quả của cái ác đó sẽ hiện tiền. Đây quả thật là ngu si. Cho nên loại người này là tham trước tài sắc, bất khẳng trí huệ, các dục tự khoái, vô phục khúc trực, chỉ tham đồ sự hưởng thụ của riêng mình, chỉ tham đồ sự khoái lạc của riêng mình. Họ đâu biết được loại phước báo này bên trong chứa giấu cái họa căn đấy. Cho nên người xưa nói, phước khởi họa sở y. Trong khi anh đang hưởng phước, cái họa căn đã ẩn tàng ở phía dưới rồi. Đây là chẳng có trí tuệ. Vô phục khúc trực, khúc trực là nói đạo lý, cho nên gọi là hoành hành bá đạo, chẳng nói lý, si dục sở bách. Đây là nguyên nhân gì? Là ngu si dục vọng. Ngu si dục vọng khiến họ tạo tác những tội nghiệp này, hậu kỷ tranh lợi, đều hy vọng mình chiếm ưu thế, chiếm hết tất cả ưu thế. Thật tại mà nói, đó là thiệt thòi lớn. Mối lợi này làm gì có thể tranh mà được, tranh không được đâu. Những gì tranh được đó vốn là trong mạng sẵn có, anh mới tranh được. Không tranh cũng được, vì hà tất phải đi tranh? Tại sao họ đi tranh? Vì ngu si, không rõ lý. Người rõ lý thì không đi tranh. Trong mạng có thì quyết định là có, trong mạng không có, tranh cũng tranh chẳng được. Phú quý, vinh hoa, đương thời, khoái ý. Thật ta mà nói, sự phú quý, vinh hoa của nhân gian, thời gian đó vô cùng ngắn tạm. Thật vậy, người xưa nói, hoa đàm nhất hiện, thạch hỏa điện quang, trong chốc lát thì hết ngay. Bất năng nhẫn nhục, bất vụ tu thiện. Nhẫn nhục tức là nhẫn nại, tự mình có thể nhận được một tí nhẫn được thì có thể giúp đỡ kẻ khác, có thể hoan hoan hỷ hỷ giúp đỡ người khác. Người thông minh nhất, người có trí tuệ nhất, họ có thể đem của cải của họ, tự họ lấy ra bao nhiêu, lấy đủ nhu cầu cho cuộc sống của mình, số còn lại họ có thể bố thí hết cả để giúp đỡ người. Đây là người đại trí tuệ, đại thông minh. Từ Phạm Tiên Sinh đến nay gần khoảng 1000 năm mà gia đạo không suy, từng đời đều có hiền nhân xuất hiện, đều có con cháu tốt. Nguyên nhân gì vậy? Nhờ tích đức tu thiện đấy. Tự mình có thể ăn được no, có thể mặc được ấm là đủ rồi. Số còn dư lại đem giúp đỡ xã hội, giúp đỡ tất cả khổ nạn chúng sanh. Họ làm như vậy. Chúng ta nơi trong lịch sử đọc truyện ký của Phạm Tiên Sinh, khi ông còn đi học, gia cảnh vô cùng thanh bần. Đi học thì ở trong chùa, mượn một căn phòng trong chùa, học tại chùa. Hằng ngày ăn cơm, đâu có cơm mà ăn. Có lẽ nấu cháo đặc một tí, mỗi nồi cháo nhỏ cắt thành 4 miếng, một buổi thì ăn 1 miếng. Sống qua tháng ngày cực khổ như vậy. Tuy nhiên người này niệm niệm đều chẳng nghĩ đến sự bần khổ của mình. Ông chẳng nghĩ đến, tâm niệm của ông chỉ nghĩ đến sự khổ nạn của chúng sanh. Ông chẳng nghĩ đến mình, một đời đều chẳng đổi ý niệm này. Có một lần ông cũng đi xem tướng coi bói, đi gặp một ông thầy bói đang coi bói cho người ta. Ông cũng đi coi. Ông hỏi ông thầy bói rằng: ông xem tôi tương lai có thể làm thừa tướng không? Thầy bói cười nói, giọng điệu của ông quá lớn. Ông ta lập tức đổi giọng, ông nói: ông xem tôi có thể làm thầy thuốc không? Người xem tướng này thấy lạ lùng nói: sao ông vừa mới rơi thì rơi xuống tận dưới đấy? Ông nói: làm thừa tướng có thể cứu thiên hạ, nhưng tôi làm không được thì tôi làm thầy thuốc cũng có thể cứu người vậy. Người xem tướng rất bội phục nói: tâm của ông quả là thừa tướng thiệt. Sau này quả nhiên ông làm thừa tướng. Cho nên ông từ nhỏ có cái niệm chẳng phải vì mình, là về cứu chúng sanh trong thiên hạ. Đến lúc ông đã thật làm thừa tướng, anh xem trong nghĩa điển ký của ông bài văn chương này, chư vị xem thì sẽ rõ. Ông ta đem bổng lộc của ông cũng tức là phần lương nhà nước cấp cho ông đem đi nuôi dưỡng hơn 300 gia đình, chẳng đi hưởng thụ, chẳng có cải thiện cuộc sống của chính mình. Tự mình chẳng muốn ăn ngon một tí, mặc đàng hoàng một tí, nhà cửa đẹp một tí, chẳng có, vẫn sống cuộc sống với mức thấp nhất, đem tiền của ông có được đi cứu tế những người bần cùng khổ nạn. Ông nuôi trên 300 gia đình. Đây là cái gương tốt của chúng ta. Nếu nói là tích thiện tu đức thì ông Phạm Xuân Yêm đã làm được rồi. Còn chúng ta tích đó là cái thiện gì, tu đó là cái đức gì? Có 1 vạn đồng, lấy ra 2-3 đồng đi bố thí, nói tôi đã làm được rất nhiều việc tốt, tôi đã làm việc thiện rồi. So với người một sợi lông chẳng xả tốt hơn nhiều, kể như anh đã bỏ được một sợi vậy. Điều này không được. Như vậy tương lai đọa lạc như thế nào thì vẫn phải đọa lạc thế đó, chẳng có cách gì cả. Cho nên anh phải thật sự đi tu thiện, thật sự đi tích đức, đó mới là hữu dụng. Điều này chúng ta nhất định phải biết, phải nhẫn được. Như Phạm Tiên Sinh, ông nhẫn được, nhẫn chịu được cuộc sống gian nan khốn khổ ấy, ông ta nhẫn chịu được. Đây cũng tức là trong Phật pháp chúng ta gọi là thầy chúng sanh khổ. Ông có thể sống được giàu sang một tí, tuy nhiên ông chẳng làm như vậy, tự mình vẫn sống những ngày tháng cực khổ, hy vọng cái khổ của kẻ khác có thể sống sung sướng hơn một tí. Đây là lòng dạ của Bồ Tát, quả là đại từ đại bi. Cho nên người có minh nhãn thấy được phú quý vinh hòa thời gian quá ngắn ngủi, chẳng đáng, phải nên chắc chiều tiết kiệm đi giúp đỡ cho kẻ khác. Người mê hoặc điên đảo, họ chẳng biết, họ chẳng nhẫn chịu được, họ tham đồ hưởng thụ, bất vụ tu thiện, chẳng phải hết lòng nỗ lực đi tu thiện. Oai thế vô kỷ, tùy dĩ mà diệt. Oai là chúng ta thường nói người nào đó rất oai phong, rất có thế lực. Cái oai phong thế lực chẳng được mấy ngày, thời gian rất ngắn ngủi thì là bao mất. Họ chỉ có phước báo lớn cửa đó thì bao mất, bởi vì họ chẳng có tiếp tục tu thiện, cho nên cái phước báo ấy của họ hưởng rất nhanh. Hơn nữa lúc hưởng phước thì là đang tạo tội nghiệp, phạm vào năm thứ ngũ ác thập ác phía trước. Vậy thì cái phước báo này của họ rất nhanh thì là tiêu mất, báo sạch hết. Thiên đạo thí trương, tự nhiên cửu cử, huỳnh huỳnh tung tung, đương nhập kỳ trung, cổ kim hữu thị, thống tài khả thương. Thiên đạo tức là cái lý của tự nhiên, là nhân duyên quả báo đấy, tự làm tự chịu, cho nên là tự nhiên cửu cử, chẳng phải kẻ khác đến sửa sai kiểm điểm cử chỉ hành vi, là tự nhiên. Nếu anh phước báo hết rồi thì ác nghiệp hiện tiền nhất định phải chịu ác báo. Huỳnh huỳnh tung tung, đây là hình dung người này trong tâm không có chủ tể, kinh hoảng lúng túng thất thường, không nơi nương tựa, thân tâm bất an, là ý nghĩa này. Đây là hình dung trạng thái này. Đương nhập kỳ trung, chữ trung này là tam ác đạo. Anh nhất định phải nhập vào ác đạo, nhất định phải chịu cái khổ của luân hồi. Cổ kim hữu định, cổ kim trung ngoại, định luật của nhân duyên quả báo là thật, là sự thật, điều này chẳng phải giả. Đến lúc đó thì là thống tài khả thương, quả báo này thì là vô cùng khổ. Khổ báo của địa ngục, Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh trong đó nói rất nhiều, nói rất rõ ràng. Phía dưới là lời giáo huấn của Thế Tôn đối với chúng ta. Nhữ đẳng đắc Phật kinh ngữ, thục tư duy chi. Chữ nhữ đẳng tức là nhóm đại chúng tại hội cùng với Di Lặc Bồ Tát, ngày nay cũng bao gồm chúng ta trong đó. Chúng ta ngày nay học kinh Phật đương nhiên cũng bao gồm chúng ta trong đó. Chúng ta ngày nay có được kinh Phật, đọc được lời giáo huấn của Phật, đương nhiên phải thục tư duy chi. Sau khi đọc rồi phải đi suy nghĩ cặn kẽ, suy nghĩ lời Phật chỗ nói, đạo lý của Phật nói, phải suy nghĩ cho nhiều, suy nghĩ cặn kẽ. Khi anh nghĩ minh bạch rồi, nghĩ thông rồi thì anh tự nhiên sẽ tuân thủ, thì sẽ tiếp thọ các tự đoan thủ, chung thân bất đãi. Chữ đãi là giải đãi. Chúng ta mỗi người đều phải nên tự mình hết lòng đoan thủ, cung cung kính kính để tuân thủ giáo giới của Phật. Chữ đoan là nghĩa cung kính, bằng tâm chân thành cung cung kính kính thì tiếp thọ lời dạy của Phật, tuân thủ sự giáo huấn của Phật suốt đời chẳng lười. Trong một đời thời thời khắc khắc đề cao cảnh giác, chẳng thể giải đãi. Tôn thánh kính thiện, nhân từ bác ái, Phật đề ra cho chúng ta vài cái cương lĩnh trọng yếu. Đối với thánh hiền nhân nhất định phải tôn trọng. Kỳ thật trong chữ này tức là tôn sư trọng đạo. Tôn sư trọng đạo, kính thiện, phía trước vì chúng ta nói về thiện nhân, hiền nhân, thiện sự, ngũ giới, thập thiện, chúng ta phải kính trọng, phải nhân từ, phải bác ái. Nhân từ bác ái là dạy cho chúng ta đối người, đối đãi tất cả chúng sanh, chúng ta nên dùng cái tâm gì, dùng cái thái độ gì, nên dùng nhân từ bác ái đối đãi tất cả chúng sanh. Quả nhiên được nhân từ bác ái rồi thì tự nhiên giống như ông Phạm Xuân Yêm, có thể xả kỹ vì người. thì nhân từ bác ái này mới thật sự biểu hiện trên sự thật, chẳng phải chỉ ở đây hô to khẩu hiệu. Chúng ta phải làm thật, thật sự đi giúp đỡ người, đương cầu độ thế, bạc đoạn sanh tử chúng ác chi bổn, đương ly tam đồ, phù bố khổ thống chi đạo. Hai câu này là dạy chúng ta phải lập chí, phải lấy vĩnh thoát luân hồi làm mục tiêu. Đừng nên có ý niệm ta còn phải ở trong thế gian này. Cái ý niệm này thì chẳng thể ra khỏi luân hồi. Luân hồi tâm niệm niệm cầu độ thế, siêu việt thế gian, tức là siêu việt luân hồi đấy. Vì nó muốn siêu việt luân hồi, tất phải bạc đoạn sanh tử chúng ác chi bổn. Phải đoạn ác, sanh tử chúng ác chi bổn, tức là tham sân si, đây là căn bản. Phẩm phía trước chỗ nói đến, ngũ ác, thập ác, đều là sanh tử chúng ác chi bổn. Chúng ta phải đem nó từ cái gốc nhổ trừ, chẳng những không tạo tác, mà ngay cái ác niệm này trong tâm đều chẳng có, đây gọi là nhổ trừ. Ý niệm ác này đều chẳng có thì mới được. Đường ly tam đồ, tam đồ là tam ác đạo. Tam ác đạo là buồn, cái tâm buồn lo, khủng bố, thân khổ đau. Đây là hình dung cái khổ của tam ác đạo. Chúng ta nhất định phải có ý niệm xuất ly lục đạo luân hồi của tam giới này. Nhược tào tác thiện, vân hà đệ nhất. Đây là Phật dạy cho chúng ta tu thiện. Chứ nhược tào là mọi người các ông, mọi người các ông phải làm thiện. Phía trước nói đó là đoạn ác, ác phải đoạn, còn thiện phải tu. Tu cách nào đây? Phật nói với chúng ta, đây là đệ nhất thiện, đương tự đoan tâm. Tâm là căn bản, không chỉ là các vị đại đức của truyền tông nói đến tu hành là từ trên căn bản tu. Cái gì là căn bản? Tâm là căn bản. Điều này chúng ta phải biết. Cho nên pháp đại thừa cùng pháp tiểu thừa, chỗ chẳng tương đồng là người tiểu thừa tu chú trọng trên sự tướng. Cho nên giới luật của tiểu thừa, tiêu chuẩn kết tội của nó là luận sự chẳng luận tâm. Tỉ như sát sanh, anh đã động cái niệm muốn sát sanh nhưng anh chưa làm, trong giới tiểu thừa thì không phạm giới, tôi chưa giết nó. Trong giới đại thừa thì là khác, giới đại thừa là luận tâm chẳng luận sự. Anh trên sự không có giết nó, nhưng trong tâm động niệm muốn giết nó thì đã phá giới rồi. Cho nên giới đại thừa, giới tiểu giới đều ít nhưng khó giữ, giới tiểu thừa giới đều tuy nhiều nhưng dễ giữ. Cùng với pháp luật của thế gian như nhau, luận sự chẳng luận tâm. Đại thừa Bồ Tát thì luận tâm chẳng luận sự. Cho nên đại thừa tâm thanh tịnh đấy. Còn người tiểu thừa giới luật thì được rất nhiều mà tâm chưa chắc thanh tịnh. Cho nên họ chẳng ở trên khởi tâm động niệm để kết tội. Bồ Tát giới là ở trên khởi tâm động niệm mà kết tội. Nếu như Bồ Tát, tỉ như nói là tuyệt đối chẳng có khởi tâm động niệm mà đã ngộ sát một chúng sanh, có kể như là phạm giới chăng? Chẳng kể. Tại sao? Vì trong tâm họ chẳng có cái niệm này, cho nên nó chẳng kết tội nơi trên sự, mà là kết tội nơi trên tâm. Tuy nhiên người tiểu thừa, anh nói tôi chẳng có khởi tâm động niệm, nhưng anh đã giết người thì kể như bị kết tội rồi. Người tiểu thừa là kết tội, người đại thừa thì vô tội. Cho nên lối kết tội chẳng tương đồng, tiêu chuẩn khác nhau. Điều này chúng ta phải nên biết. Cho nên đoan tâm, kinh này là kinh đại thừa, là lấy tiêu chuẩn của Bồ Tát giới. Chúng ta nhất định phải đoan tâm. Tâm phải làm sao mới là thật sự đoan chánh? Dùng Nho Gia để nói, tức là chánh tâm thành ý. Đoan tâm tức là chánh tâm thành ý. Phía bên trong cũng có nhiều tiêu chuẩn của trình độ khác nhau. Nếu như lấy tiêu chuẩn của thế gian mà nói, ngũ giới thập thiện, tâm này tức là đoan tâm, đây là tiêu chuẩn của thế gian. Nếu như lấy tâm của Bồ Tát, Bồ Tát là lục độ vạn hạnh, tứ lợi lợi tha, đây là đoan tâm của Bồ Tát. Trong Tịnh Tông chúng ta, đoan tâm này tức là trong bổn kinh, trong Tam Bối Vãng Sanh chỗ nói đến Pháp Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, đây là đoan tâm của Tịnh Tông, đây là đệ nhất. Chúng ta phải đem tâm an trụ tại trong câu A Di Đà Phật, phải định tại Tây Phương Cực Lạc thế giới thì đây là đúng rồi. Tự đương đoan thân, nhĩ mục khẩu tỷ giai đương tự đoan, đây là dạy cho chúng ta trong sinh hoạt ngày thường, chỗ gọi là thủ khẩu nhiếp ý, thân đừng phạm. Pháp quyền chúng ta chế định giới luật, quyết định không thể vì vi phạm, thứ thứ đều hợp với quy củ, hợp với lễ pháp. Tuy nhiên thời nay thì rất là phiền phức, lễ chẳng còn nữa, pháp cũng chẳng còn nữa. Anh bảo quy củ nào là đúng? Thật tài mà nói, vì chẳng có tiêu chuẩn nên đều là đúng cả. Tôi có một lần ở Đài Loan thấy người thế gian, người già lúc qua đời, con cháu trong tang lễ, có một số con cái mặc áo gai để tang, mặc y phục trắng, đội mão gai, có số mặc áo dài đen. Bèn có bạn đồng tu đến hỏi tôi, họ nói: thưa pháp sư, lễ này ai đúng ai sai vậy? Tôi bèn nói: đều đúng cả. Thế nào là đều đúng? Bởi vì chẳng có lễ, anh làm cách nào cũng đều đúng cả. Mặc thiếu phục màu trắng, đội mão gai là lễ phục thời Mãn Thanh. Từ khi dân quốc thành lập đến nay, chẳng có chế lễ làm nhạc, đó là lễ của Mãn Thanh. Còn mặc áo dài đen là lễ của ngoại quốc, là lễ của Tây Phương, chẳng có lễ gì cả, anh dùng cái lễ đó. Tôi đều cảm thấy có lẽ đều nói được thông. Đây là thời loạn thật là đáng buồn, chẳng có tiêu chuẩn. Vì vậy cho nên chỗ này nói đoan thân, nhĩ, tỷ, khẩu, điều này thì là khó. Chúng ta nhất định phải biết tâm thành thì hành liền chánh, tất cả phải từ chỗ này để thể hội. Chúng ta tâm đoan chánh, trong tâm chẳng có tà tư, chẳng có tà niệm, thân khẩu tạo tác, phải biết thời này, phải biết giờ này, chỗ này, phong tục tập quán của mọi người, chúng ta phải tuân thủ những thứ này thì chẳng vi phạm lỗi lầm, thì chẳng thể có lầm lỗi lớn. Đương nhiên giáo giới của Phật là tinh thần cơ bản, ứng dụng vào trên cuộc sống thực tế, phải biết giờ này chỗ này, tập tục của mọi người. Chúng ta cho nên trái ngược, chúng ta mọi thứ đều tuân thủ thì là được rồi. Thân tâm tịnh khiết, giữ thiện tương ưng, đây là một tiêu chuẩn rất tốt. Trong thời đại mà lễ nhạc đều hư hỏng này, chúng ta vẫn có thể giữ lấy nguyên tắc này thì là khá lắm rồi. Chúng ta thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh, chứ thanh tịnh ở chỗ này, chư vị nên biết, chẳng phải nói anh đem thân thể tắm rửa cho thật sạch sẽ. Tắm rửa sạch sẽ đương nhiên cũng là quan trọng, tuy nhiên ý của Phật chẳng phải ở chỗ này, ý ở đoạn trừ tất cả ô nhiễm thì anh được thanh tịnh. Trong tâm chúng ta xa lìa tham sân si mạng, tham sân si mạng là ô nhiễm, danh văn lợi dưỡng là ô nhiễm, ngũ dục lục trần cũng là ô nhiễm. Chúng ta phải xa lìa những thứ này. Trừ những thứ này ra, đối với lời dạy bảo của thánh hiền nhân, nếu như hoài nghi không tin, đó cũng là ô nhiễm, đó là ngu si vô minh đấy. Đem những thứ ô nhiễm này cả thảy đều xa lìa hết thì tâm chúng ta sẽ thanh tịnh. Tâm thanh tịnh rồi, còn thân chúng ta thanh tịnh thế nào, thân thì tất cả tạo tác tự nhiên như pháp như lý, tức là có thể tuân thủ ngũ giới thập thiện, thân không tạo sát đạo dâm, thân thanh tịnh, khẩu không có vọng ngữ, ác khẩu ý ngữ lưỡng thiệt, khẩu thanh tịnh. Thân thanh tịnh là ý nghĩa này, mà chẳng phải bảo anh đem cái thân này tắm rửa cho sạch sẽ, ăn mặc cho chỉnh tề, chẳng phải ý nghĩa này. Thân tâm tịnh khiết, giữ thiện tương ưng. Điều này nếu cùng với ý nghĩa phía trước mình nói, cùng ngũ giới thập thiện tương ưng, ngũ giới thập thiện anh đều đã làm được cả. Vất tùy thị dục, đây là tâm, muôn ngàn xin chớ chạy theo tâm tham và sự ngu si của mình. Những dục vọng này không thể chạy theo cái tâm này, bất phạm chư ác. Đây là thân, thân nhất định phải giữ giới, nhất định là hành thiện. Cho nên hai câu này tức là thân và tâm. Người thế gian tạo ác đều là trong tâm có ác niệm, có dục vọng. Cái này là căn bản của tất cả ác. Phật dạy chúng ta đối với dục vọng phải xả bỏ, phải biết nó là độc tố trong tâm chúng ta. Trong tâm chúng ta có độc đấy. Chẳng những dục vọng của thế gian chúng ta phải xả, mà ngay dục vọng đối với trong Phật pháp cũng phải xả. Bởi vì xả đó là dục, chẳng phải đối tượng, chẳng phải đổi đối tượng. Đối tượng thế gian đổi lấy đối tượng Phật pháp, đó vẫn không thể được. Cái dục vọng đó anh vẫn còn tồn tại. Dục vọng tức là tâm tham, tức là tâm si. Cho nên nhất định phải xả cho được sạch sẽ rút ráo. Nhiên hậu thì thân khẩu của chúng ta tự nhiên khiết tịnh, thì sẽ chẳng phạm lấy lỗi lầm nữa. Ngôn sắc tương hòa. Trong khi chúng ta xử thế đối người, ngôn ngữ của chúng ta, dung mạo của chúng ta, thái độ của chúng ta phải ôn hòa, ngôn ngữ phải nhu nhuyễn, thái độ phải hòa mục, thân hành đơn chuyên. Trong câu này hàm ý rất sâu. Trong sinh hoạt, ý nghĩa của chữ chuyên là tinh, chuyên là chuyên nhất là đại biểu cho kính. Chúng ta kính người, kính sự, kính vật. Nếu như trên sự học Phật, sự cầu Phật, trên những việc này mà nói, đó tức là một môn thâm nhập, thành mới có được thành tựu. Cho nên giáo chi đạo, quý dĩ chuyên. Sự cầu học của thế gian, đây cũng là một khoa hệ. Anh học đại học, anh học một khoa hệ, anh không thể học rất nhiều khoa hệ. Nếu đi học rất nhiều khoa hệ thì suốt đời anh cũng chẳng tốt nghiệp nổi. Anh học tạp, nếu anh chuyên tâm học một khoa hệ 4 năm thì hoàn thành, 4 năm thì tốt nghiệp rồi. Vì ở trong xã hội làm các ngành nghề cũng phải chuyên tâm nỗ lực lên một ngành nghề thì dễ thành công. Vì có rất nhiều nhà đại sĩ nghiệp, họ kinh doanh nhiều sự nghiệp, họ nhất định là sau khi một ngành thành tựu rồi mới có thể khắp đến tất cả, là đạo lý như vậy. Phật pháp cũng thường nói, ví dụ nói học kinh, một bộ kinh thông đạt rồi, nhiên hậu tất cả kinh mới có thể thông đạt. Một pháp môn thành tựu rồi thì tất cả pháp môn đều thành tựu, là cái đạo lý như vậy. Lúc bắt đầu học nhất định phải chuyên, chuyên tại trên một môn, đây mới có thể có được sự thụ dụng chân thật. Cho nên trong chữ này bao hàm ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Chúng ta phải để tâm đi thể hội, thường thường đi nhai nhỏ cái mùi vị của nó. Động tác chiêm thị, an định từ vi. Đây thật tại là nói về tu dưỡng. Thật sự là một người đại phước đức, một người đại trí tuệ, cử chỉ của họ nhất định vô cùng an tường, sẽ chẳng rất nóng nảy. Phàm là người nóng tánh, thành tựu đều sẽ rất có hạn. Thật sự lập đại công, lập đại nghiệp từ xưa đến nay, thái độ đều là rất đoan trang. mấy chữ này họ thật sự làm được. Tâm an, thân an, tâm định, tư là chậm rãi. Một tí hiện tượng nóng nảy vội vàng đều chẳng có, vô cùng an tường. Điểm này, Phật ở chỗ này chỉ dạy chúng ta nhất định phải học. Trước kia, chúng tôi trong phần gia thư, gia huấn của ông Tăng Quốc Phiên, thấy được cách dạy con cháu của ông, vãn bối của ông, Tăng Tiên Sinh, đối với bốn chữ an định từ bi này, ông vô cùng coi trọng. Nói năng phải cầu chậm rãi, đi đường phải cầu chậm rãi, chẳng để anh nóng nảy vội vàng, làm việc cũng yêu cầu anh chậm chậm mà làm, việc việc đều phải làm đến chắc thật. Ông yêu cầu cái này, tối kỵ nhất là nông nổi. Cách này chẳng thể thành đại công, lập đại nghiệp. Thành đại công, lập đại nghiệp, nhất định là phải an định từ bi. Tác sự thương tốt, đây là hoàn toàn tương phản, là nóng nảy vội vàng. Bại hối, tại hậu. Hiện nay hình như có được thành tựu, nhưng anh tương lai nhất định có thể thất bại. Việc nhỏ còn là như vậy, việc như sự nghiệp càng làm càng lớn, càng là đại sự thì càng phải kỹ lưỡng, càng phải trông lo chu đáo tường tận. Khi nóng nảy vội vàng, việc nhỏ nóng nảy chẳng sao, nhưng xử lý việc lớn nóng nảy vội vàng thường thường sẽ có sơ suất cẩu thả. Sự sơ suất cẩu thả sẽ có thể tạo thành khó khăn rất lớn, thậm chí tạo thành sự thất bại rất lớn, lúc đó hối hận cũng chẳng kịp nữa. Cho nên là bại hối tại hậu vậy. Thế xuất thế gian đều chẳng thể trái ngược nguyên tắc này. Tu hành càng về sau càng thấy công hiệu, càng về sau càng thấy khó khăn. Điều này cũng là đạo lý nhất định. Cho nên Phật dạy chúng ta tu nhẫn nhục ba la mật. Anh nhẫn được mới có thể an, mới có thể được định đấy. Anh chẳng nhẫn được an và định này, anh chẳng có được. Cho nên Bồ Tát tu lục độ, nhẫn nhục mới có thể có tiến bộ, mới có thể tinh tiến. Tinh tiến mới có thể được định. Nếu là tạp tiến, loạn tiến thì không thể được định. Phải tinh tiến mới có thể được định. Tinh tức là phía trước gọi là chuyên, thân tâm đương chuyên, họ mới có thể được định. Cho thấy rằng điều này rất quan trọng, rất quan trọng. Trong an định thì có được trí tuệ chân chánh. Trí tuệ mới có thể đem tất cả sự việc nhìn được rõ ràng, nhìn được minh bạch. Anh đi chỉ huy, anh đi kinh doanh sẽ chẳng mang đến tai họa. Những sự việc này, cổ kim trung ngoại, đều chẳng thoát ly khỏi nguyên tắc này. Tuy hiện tại hình thái xã hội cùng quá khứ khác nhau, nhưng cái nguyên tắc này vẫn còn hữu dụng, vẫn không thể trái ngược được. Vi chi bất đế, vong kỳ công phu, đó là chân thật. Nếu như anh chỗ hành không cẩn thận, không thiết thực, chữ bất đế tức là không thiết thực, không cẩn thận, công phu của anh có thể toàn bộ bỏ hết, vậy thì rất là đáng tiếc. Cho nên, hơn nữa là những việc lớn, chúng tôi ở nước Mỹ thấy được một việc, công ty điện não Vương An ở Mỹ vô cùng nổi tiếng. Anh xem ông Vương An vừa mới qua đời chưa đến một năm thì hết sạch. Đây tức là vi chi bất đế, vong kỳ công phu. Việc này là một điển hình. Cho nên anh xem những sự nghiệp lớn lao, khi nó thất bại rất nhanh thì hết sạch. Những sự thật này, chư vị nếu hơi bình tĩnh một tí, tùy thời tùy chỗ đều thấy được. Khi nhìn thấy, anh hãy suy nghĩ cặn kẽ. Trên kinh nói tác sự thương tốt, bại hối tại hậu, cùng với Phật dạy hoàn toàn như nhau. Phật đem nguyên nhân tại sao nó có thể thất bại nhanh như vậy, tiền nhân hậu quả nói được rõ ràng như vậy, tường tận như vậy. Cho nên chúng ta vừa đọc nghĩ lại điều này hoàn toàn chính xác, thì điều này cho chúng ta một sự cảnh thích rất cao. Chúng ta nhất định phải tuân thủ lời dạy của Phật, tuân theo sự giáo huấn của Phật, thì công phu của chúng ta sẽ chẳng đến nỗi mất mát. Hôm nay xin giảng đến đây.